Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Thầy. Giờ này đầu tràng của chúng con đã ổn định trang nghiêm, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thầy từ bi khoan hỷ quan lâm về Pháp Tòa để hướng dẫn cho hàng năm nữ Phật tử chúng con bộ môn Kinh Pháp Cú. Nhưng thời sám hối tối hôm nay, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thầy. A Di Đà Phật. Toàn thể hội chúng chắp tay trang nghiêm niệm danh hiệu Đức Phổ Hiền, cung thỉnh Thầy quan lâm. Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Chúng con cùng thỉnh Thầy mời toàn thể chúng đồng niệm Phật cầu gia bị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cùng thỉnh Thầy mời toàn thể hội chúng đồng an tọa.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên Thầy xin hân hoan chào đón tất cả các vị gần xa để trở về đây tham dự buổi sám hối. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị luôn tinh tấn và an lành. A Di Đà Phật. Nay gặp lại có ngạc nhiên không? Hả? Có ngỡ ngàng không? Hả? Có nghĩ rằng bữa nay sao mà Thầy bò lên Pháp Tòa nổi không? Thật sự mà nói, Thầy rất nhớ các vị. Thầy cũng rất cảm ơn các vị. Mặc dù Thầy ở xa xôi, nhưng Thầy vẫn thỉnh thoảng nhận được những thông tin, những lời cầu nguyện, những ân tình của tất cả các vị dành cho Thầy. Và tôi nghĩ cũng chính vì lẽ đó mà nó đã trở thành một động lực rất lớn để giúp cho tôi vượt qua những tháng ngày rất khó khăn của chính bản thân mình. Đây là một điều mà gọi là đức chúng như hải, nhờ tất cả mọi người và chư Phật gia trì để cho tất cả các việc nó như một sự mầu nhiệm. Mặc dầu chưa thật sự ổn định lắm, nhưng mà tôi có thể lên đây để đối diện với tất cả các vị, để có thể chia sẻ được ít lời như thế này, đó là tốt lắm rồi, đúng không? A Di Đà Phật. Các vị chỉ sợ rằng tôi lầm luôn. Và có những lúc như vậy tôi mới cảm thấy rằng cuộc đời rất là vô thường, mọi việc đổi thay rất là dễ dàng. Cho nên là lời Đức Phật dạy không sai tí nào, nhưng mà cái duyên của chúng ta mỗi người mỗi khác. Có những người chưa đến cái duyên để gặp phải những điều như Đức Phật nói thì đôi khi chúng ta rất là chủ quan. Nhưng mà khi chúng ta đối diện rồi đó, chúng ta mới thấy rằng lời Đức Phật nói là chân lý. Và lúc đó chúng ta không còn đam mê mơ màng, ước vọng tranh đấu, tranh danh đoạt lợi bất cứ điều gì trên cuộc đời. Lúc đó đối diện với chúng ta chỉ còn một con đường. Tới có những lúc tâm trạng của chúng ta hoàn toàn, lúc đó thân bằng, quyến thuộc, danh thơm, tiếng tốt, lợi lộc không còn nghĩa gì hết. Không còn nghĩa gì hết. Phải nói là có những lúc như vậy chúng ta mới cảm thấy rằng à, thì ra là chúng ta học Phật nhưng mà chúng ta chưa ngộ biến, thì đôi khi chúng ta không có vận dụng được. Và đôi khi chúng ta không nghĩ rằng cái lời dạy đó nó thấm sâu tới như thế nào. Vì vậy những lúc bình thường như thế này chúng ta không ứng dụng á, thì mai này khi mà đến cái lúc như vậy đó, tâm lực chúng ta không đủ sức, không đủ sức để cứu lấy mình. Đây là một điều rất là tiếc. Cho nên có những khi tôi cứ nghĩ là chúng ta hay là bản thân tôi cần một thời gian để mà nhập thất, để tu luyện, để tôi luyện lấy chính mình, để đối diện với chính mình trong những cái hoàn cảnh mà là tu tập. Có những khi chúng ta nghĩ như vậy như một sự ích kỷ, nhưng mà sự thật rằng con người chúng ta có những lúc cần phải như vậy. Hãy nói là như vậy. Tức là mình nghĩ như vậy là mình nghĩ à, như vậy là mình không độ đời, mình không độ chúng, mình không làm lợi ích chúng sinh thực sự. Nhưng có những lúc các vị cũng phải tự cứu mình, phải giải quyết các vấn đề rất là căn bản cho cái việc tu học. Nói không chưa giải quyết được vấn đề, chưa trắc nghiệm lấy chính mình. Khi đối diện rồi mình mới trắc nghiệm được rằng là mình đã ứng dụng và tiếp thu được lời Phật dạy chín mùi được bao nhiêu. Chứ còn bình thường không cảm thấy được điều đó, giống như một sự che mờ trong tâm trí của chúng ta. Thì đây là ít điều mà tôi muốn gửi gắm căn dặn đến các vị, là ai cũng sẽ từng gặp những điều như thế này. Tất cả chúng ta mỗi một người có một lý do, một hoàn cảnh để chúng ta gặp khác nhau. Nhưng rồi tất cả chúng ta đều có lý do để gặp như thế. Đừng để nước tới chôn mới nhảy. Chúng ta cần phải chuẩn bị một cái điều rất là cơ bản cho mình, để khi mà mình đối diện với những hoàn cảnh đó, hạt giống, tâm lực, tất cả mọi thứ mình tương đối vững vàng, thì mình có thể tương đối vững chãi để mình vượt qua. Và có những lúc mình chấp nhận một mình để mình đi trong cái lộ trình đó. Có những lộ trình chúng ta không có người đồng hành, chỉ có nghiệp đồng hành với chúng ta mà thôi. Trên cuộc đời này chúng ta đi chùa, chúng ta có rủ người đi được không? Được không? Được, đi chơi rủ người đi được không? Đi làm gì cực nhọc đó nhờ bạn bè theo phụ được không? Nhưng mà chết có rủ ai đi được không? Hả? Không, đúng không? Có những con đường chúng ta rất cô đơn nhưng chúng ta phải đi. Và lúc đó các vị thấy rằng không có ai bên cạnh chúng ta bằng chính chúng ta. Nghiệp lực là bạn đồng hành, là những người theo suốt trong cuộc đời của chúng ta. Vì vậy, những thân bằng quyến thuộc, những người đạo bạn cùng tu có thể hỗ trợ chúng ta những giai đoạn cuối cùng, nhưng mà cũng hỗ trợ để trợ niệm chúng ta, chứ cũng không thể cùng đi bên cuộc đời. Vì vậy chúng ta cần phải dựa vào nghiệp lực và phước báo của chính bản thân mình. Đây là điều rất quan trọng. Đừng xem thường điều đó. Nên nhớ là như vậy. Thì thành ra đây là tôi có ít điều để chia sẻ với các vị, để mà các vị thấm sâu hơn được vị lời Phật dạy. Thời gian qua những bài giảng tại Úc của tôi cũng là những cái lời tâm huyết chia sẻ trong đó rất là nhiều. Những bài sự thấm sâu của ác nghiệp rồi đó. Những cái bài này các vị cần nghe và cần suy nghĩ. Bởi vì những cái đó rất là căn bản cho chúng ta. Khi nghiệp che đậy chúng ta không nhận ra. Nên nhớ là như vậy nha. Khi nghiệp che đậy chúng ta không nhận được ra đó, đó là chúng ta sai hay là chúng ta quấy thế. Nó là một cái điều mà gọi là cần phải tu tập và tôi luyện. Nếu trên cuộc đời này ai cũng nhận ra được những điều mình sai á, thì rất ít ai để dẫm sâu trong cái con đường mà sai lầm. Đa phần là chúng ta nhận ra sai là khi đã đến đường cùng. Nên nhớ là như thế. Thành ra là khi cái người tu tập của chúng ta là chúng ta may mắn. Chúng ta được Đức Phật, Đức Giáo Tổ của chúng ta là người có trí tuệ, đã chỉ cho chúng ta được những điều mà trước khi xảy ra. Tất cả mọi điều đều trước hết đó. Đức Phật có nhìn xa trông rộng mà. Thì hôm nay chúng ta quay trở lại với cái bài học tiếp trong cái kinh Pháp Cú. Là phẩm gì? Hả? Phẩm Voi. Sao học tới phẩm Voi không lên Voi mà tôi xuống chó không đi nữa. Ta học phẩm Voi phải lên Voi mới được chứ. Mới qua phẩm Voi cái xuống chó. Đáng buồn. Cái này tôi chỉ thấy không có gì khó lắm, cho nên là có thể tôi giảng tắt hơn một chút để chúng ta tiếp thu ha. Rồi chúng ta sẽ có qua phẩm mới rồi này cho nó khởi sắc lên coi. Vị đoàn quá. Vị Đạo Phật, chúng ta tiếp là câu 324. Câu 324 Đức Phật dạy là con voi tài bộ Dhamma Balako, hộ vệ tài sản. Đến thời kỳ phát dục thì lung lăng khó trị, buộc trói thì bỏ ăn mà chỉ nhớ nghĩ rừng voi. Thì trong đây có hai cái chú thích. Một cái chú thích đầu tiên là 182 là chú thích như một loài voi. Đó. Còn một cái câu mà chú thích 183 đó thì tôi không được hài lòng lắm. Cái câu chú thích 183 có nghĩa là để mà nói là voi mà nhớ lại cái nhớ rừng giống như nhớ mẹ mà trở về đó. Cái này thì tôi thấy nó chưa có phù hợp lắm với cái câu này. Theo tôi nghĩ với cái câu này là voi tài bộ và cái tên Dhamma Balako đó là một cái tên riêng của cái con voi hay là loài voi này. À, đến thời kỳ phát dục thì lung lăng khó trị, buộc trói thì bỏ ăn mà chỉ nhớ nghĩ rừng voi. Có nghĩa là không phải là nhớ cái thay theo dạng mà như hiếu thảo nhớ về voi mẹ thế, mà tôi nghĩ ở đây là nó nhớ bầy đàn theo cái dục tính của nó đó. Cái này là chúng ta cần phải hiểu như vậy. Thành ra cái chú thích này thì chúng ta cần xem lại cái ngữ cảnh của cái câu 324 này. Thì cái này tôi nói với các vị cũng rất là dễ hiểu thôi. Ở đây Đức Phật nói lên con voi, cái thời kỳ phát dục là rất là khó để kiềm giữ nó. À, nó phóng túng, nó khó mà chúng ta bảo vệ được. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Ở trong gia đình chúng ta nuôi con, chúng ta để ý này. Các loài chúng sinh thì nó có giai đoạn hay là nó có mùa. Nhưng mà con người chúng ta khi mà đến tuổi dậy thì dường như chúng ta không có giai đoạn và không có mùa. Con người chúng ta nó khác với muôn loài ở chỗ đó. Tức là tất cả các loài cầm thú thì cái thời mùa giao phối của nó có giai đoạn, có mùa, có thế. Và nó tới cái mùa đó thì chúng ta là người mà chăn thú, chúng ta biết rất rõ. Rất là khó điều phục nó rất là ngang tàn, nó rất là bướng bỉnh, nó thế này thế kia. Trong cái việc mà điều phục các loài mà cầm thú súc vật rồi đó. Nhưng mà chúng ta thấy gì? Chúng ta nuôi con. Khi con mình đến tới tuổi mà bắt đầu là dậy thì là bắt đầu trưởng thành á. Các vị có cảm thấy rằng con chúng ta bắt đầu khó dạy từ đó không? Có thấy không? Bắt đầu từ lúc cái thời điểm đó con chúng ta bắt đầu có những cái mà cái ngông, cái ngang, cái bướng, cái mà trước kia chúng ta chưa bao giờ thấy. Có những người bà mẹ ông cha nghĩ rằng ủa con tôi mấy năm về trước hay là hồi đó đâu có dậy, sao giờ dậy? Nếu con các vị từ lúc sinh ra là 5-3 tuổi rồi bây giờ tới 12, 13 tuổi rồi 15, 17 tuổi nó giống y chang như nhau, vậy lúc đó con các vị trở thành người gì? Hả? Cái thằng này là chậm phát triển, có phải không? Não bộ không có tiến bộ, từ nhỏ tới lớn nó y khuôn, có phải không? Cho nên chúng ta đừng lạ lùng là chúng ta đang ủa sao ngày xưa con chúng ta như vậy mà sao giờ con chúng ta như vậy. Đừng, nó thay đổi là hợp lý, nó thay đổi nó tự nhiên. Nhưng điều quan trọng nhất là hãy tìm cách nào phù hợp trong việc giáo dục từng lứa tuổi của các con. Chứ không phải bây giờ nó 15, 17 tuổi cái con à, dạ, thức dậy đi con. Không phải vậy. Không phải vậy. Cái này nó hồi 3-4 tuổi. Bây giờ 15, 17 tuổi rồi, thậm chí không có kêu thức dậy nữa. Phải tự dặn đồng hồ, tới giờ đó phải tự thức, rồi để chuẩn bị giờ đi học, phải làm thế. Nó phải là như vậy. Còn bây giờ lúc nào cũng khoanh tay hầu, à dạ à má ăn đi học thế thôi. Rồi sau này nó nói à má ăn đi học nha. Hai cái độ tuổi nó khác nhau chúng nó. Ủa sao bây giờ nó không à má ăn đi học khoanh tay nữa ta. Nó chỉ nói má con đi học nha. Thế. Đừng ngạc nhiên về sự thay đổi đó. Cũng đừng nghĩ rằng nó như một cái khuôn từ hồi nhỏ tới lớn nó lắm giống là như vậy. Không có. Các vị nghĩ như vậy là các vị sai nha. Nè. Cho nên con chúng ta nó từng độ tuổi nó sẽ có cái thay đổi tâm tính khác nhau. Và nhất là cái độ tuổi bắt đầu dậy thì trưởng thành thì nó có nhiều cái vấn đề mà gọi là phức tạp trong tâm lý. Nên nhớ là như vậy. Cho nên người mẹ, người cha phải kiên nhẫn, phải có cái nhìn bao dung và thẩm thấu. À, con mình độ tuổi này phải dạy thế nào, con độ tuổi này phải dạy thế nào. Cho nên trở lại cái câu này. Cái câu này là như thế nào? Ở đây Đức Phật đem cái loài voi ra để làm thí dụ. Thì ở đây chúng ta thấy rằng Khi con người chúng ta bị đam mê sai sử, nhớ nha, khi con người chúng ta bị đam mê sai sử, đam mê từ vật chất đến con người, thì lúc đó rất khó ai có thể can thiệp được trong cái việc mà gọi là, nói chung là chỉnh đốn cho chúng ta để mà đưa chúng ta về cái gì mà nó đúng đắn hơn. Ví dụ bây giờ tôi nói là các vị gia đình, các vị con, các vị lớn lên 15, 17 tuổi, con gái hoặc con trai, nó yêu một người các vị thấy rằng là không hợp lý. Nhưng mà các vị thấy không hợp lý hay nó thấy không hợp lý? Cha mẹ thấy hợp lý hay là nó thấy không hợp lý? Cha mẹ thấy không hợp lý. Bởi vì nếu nó thấy không hợp lý là nó không yêu. Cho nên tôi nói với các vị là mấy năm về trước tôi nói là tôi có gặp một cái cô này là sinh viên mà 21 tuổi mà có chồng đã 2 năm rồi đó. Tức là yêu một người nghiện ma túy mà gia đình can cỡ nào cũng không được. Và riêng cái cô bé này gặp tôi khi lúc đó là có chồng 2 năm rồi, bỏ học đại học 2 năm. Tức là 19 tuổi mới vô năm đại học, năm thứ nhất, thứ hai gì đó, rồi là bỏ luôn. Và cô nói rằng là khi yêu, cô nghĩ rằng tình yêu có thể làm anh ta thay đổi để bỏ nghiện. Nghĩ như vậy đó. Tức là lúc đó cô nghĩ rằng là mọi việc nó thay đổi rất là dễ dàng. Nhưng cuối cùng rồi đó, không thay đổi được, mà cô này còn dở sống dở chết, mất tương lai, mất sự nghiệp hết trơn rồi, gian dở hết trơn rồi. Như vậy thì trước kia khi mà cha mẹ thấy điều đó là can ngăn, nhưng mà cô đâu có nghe, vì mù quáng mà. Cái đó gọi là nghiệp ràng buộc che đậy. Và ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật mượn cái này, cái hình ảnh này, chúng ta cũng cần phải học hỏi. Con người chúng ta có những cái lúc mà chúng ta cảm thấy mình mù quáng, cần phải căn dặn những người mà gọi là bạn bè hay là người thân của chúng ta có những lúc ở một bên là dặn dò là hãy giúp mình trong những cái hoàn cảnh đó. Nếu mà thấy tôi lúc đó tự nhiên tôi mù quáng, hay là thấy em, thấy con, thấy cháu gì đó mù quáng một cái gì đó, nên nhớ nhắc nhở. Tức là mình hãy dặn mình, hãy dặn những người xung quanh mình như vậy, để có thể kịp lúc để kiềm chế mình trong những lúc mà mình lạc lối, những lúc mình sai lầm. Vì con người chúng ta ai cũng có lúc để sai lầm, nên nhớ là như vậy. Không có chủ quan được, các vị không phải là thánh. Nè. Cho nên không bao giờ nghĩ rằng đời tôi không có sai. Ai nói vậy là cái người này không hiểu về mình. Hoặc là không biết nhận thức. Phải nói thẳng là như vậy. Chúng ta tiếp tục câu 325. Như heo kia ưa ngủ lại tham ăn, kẻ phàm ngu vì tham ăn ưa ngủ nên phải bị tiếp tục vào bào thai. Xin thưa các vị, câu này thì trúng. Nhưng mà sự thật rằng á, nội bộ chúng ta nghe thì dễ chấp nhận hơn. Tôi muốn nói với các vị như vậy. Cho nên đôi khi có những câu Phật ngôn có thể chúng ta nói với người xuất gia, có những câu Phật ngôn chúng ta nói với người cư sĩ, nhưng mà ở đây không phải là câu nào cũng có thể trở thành cái chuyện mà phổ biến hết được. Bởi vì nó có những cái tế nhị của nó. Ví dụ bây giờ ở đây Đức Phật nói này hoàn toàn tôi không biết rằng sẽ xuất phát từ câu kinh nào, có thể trích lục từ đâu đó, nhưng mà tự thân của cái kinh Pháp Cú có sự trích này, thì nếu mà chúng ta trầm mình để chúng ta nghe, để chúng ta học hiểu lời của các bậc thánh, chúng ta dễ chấp nhận hơn. Nhưng mà chúng ta nghe theo dạng mà một người khách quan, không phải là cái người gọi là thuần tín với Phật Pháp, thì nghe những cái này có vẻ nặng lời. Ở đây thì chúng ta thấy ý nghĩa nó rất là chính xác thôi. Như heo kia ưa ngủ lại tham ăn, kẻ phàm ngu vì tham ăn ưa ngủ nên phải bị tiếp tục vào bào thai. Ở đây là chúng ta thấy cái gì? Giáo lý Đức Phật cái này hoàn toàn chính xác. Chính xác như thế nào? Các vị nên nhớ rằng Đức Phật đã từng nói khi cái Ngài giác ngộ, Ngài có nói một câu: lang thang bao tỷ kiếp ta chạy mãi không dừng từ bào thai này sang bào thai khác. Cái này là nếu mà các vị nghe trong kinh Trung Bộ, các vị đã thấy được Đức Phật nói câu này: lang thang bao tỷ kiếp ta chạy mãi không dừng từ bào thai này sang bào thai khác. Như vậy Đức Phật có chối bỏ sự thật về cái kiếp luân hồi của bản thân mình không? Không. Trước khi thành đạo, Đức Phật cũng là những chúng sinh lang thang trên con đường tu hành nha. Các vị nhớ như vậy nha. Và cũng chính vì chỗ đó trong kinh A Hàm, Đức Phật mới nói rằng khi mà A Nan hỏi Đức Phật rằng Ngài đã bỏ thân Ngài bao nhiêu lần trên quả địa cầu này, Đức Phật mới nói là ông đi khắp quả địa cầu này, ông cắm dùi trên bất cứ chỗ nào cũng gì, cũng đụng thân ta. Như vậy Đức Phật bỏ thân bao nhiêu lần? Vô số lần, không thể tính kiếm lần được. Như vậy thì trong cái kiếp đời của Đức Phật cũng từng trầm luân sanh tử, thay đi đổi lại bằng muôn hình dạng trạng, chứ không phải là chỉ lúc nào cũng hình ảnh hào quang là một Đức Phật đâu. Không có như vậy đâu. Cho nên đôi khi có những cái chúng ta đừng quá ư là khắc khe, là phàn nàn về bản thân mình. Tu hành là cả một quá trình, sự thật với các vị như vậy. Cho nên có những người mà gọi là ngày xưa khi tỳ kheo Liên Hoa Sắc mà đi mà độ chúng sinh á, tức là nhất là độ những giới nữ vậy nè. Tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc á, đi gặp ai cũng kêu đi tu đi. Mấy vị nó nói con không dám đi tu đâu. Thôi sao vậy? Nói nhiều khi đi tu sống không đủ phạm hạnh trọn theo cái lời Phật dạy rồi này kia có tội, đọa địa ngục. Thì tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc trả lời câu rất đơn giản. Thì cứ tu đi, gieo duyên lành với Phật Pháp, mà tu cũng trọn đọa địa ngục, sau khi đọa rồi tái sanh lại, có duyên với Phật tu nữa. Cái câu này khuyên để thấy rằng cái tầm nhìn bao dung về chúng sinh. Có nghĩa rằng bà không có khắc khe. À phải trọn tu như vậy á, thì được, vậy thì tốt. Nhưng mà nếu không được như vậy mà nói à không được thì đọa địa ngục, mai này lên là. Nhưng mà cái duyên với Phật đã có, thì sau này tu tập nữa. Còn bây giờ không tu tập mà đọa địa ngục thì đi luôn. Có phải không? Cái người mà có cái tầm nhìn trí tuệ nói, chúng ta phải hiểu như vậy. Đây là cái cách để giúp chúng ta gieo duyên với Phật Pháp. Thì thành ra là bà nói là khi mà đọa địa ngục thì dĩ nhiên trên quy luật của nhân quả thì nghiệp báo thì phải chấp nhận. Nhưng mà cái hạt giống Phật là điều quan trọng. Nhớ vậy. Cho nên á, tôi khuyên với các vị là mình không có quan niệm là ghét kẻ ác. Người học Phật của chúng ta là không có ghét người ác. Mà làm sao biết họ ác, nhưng mà tạo cái duyên để họ gieo trồng căn lành với Phật Pháp. Đây là cái chỗ mà chúng ta cần. Nếu chúng ta ghét người ác thì ta với người ác trở thành đối chọi với nhau. Thành ra mình không có độ được. Vì vậy tôi mới nói rằng muốn độ kỹ nữ phải làm tú bà là mấy cái chỗ này. Đây là một quan niệm rất tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Đừng trở thành người đối kháng với chúng sinh thì không giúp họ giác ngộ được. Cho nên quan niệm tư tưởng của Đại Thừa là gieo căn lành cho chúng sanh là điều rất quan trọng. Cho nên khi mà các vị đọc kinh Pháp Hoa, cái phẩm Thường Bất Kinh Bồ Tát, các vị thấy gì? Ngài Thường Bất Kinh cả cuộc đời làm việc gì? Hả? Cả cuộc đời Ngài chỉ gieo căn lành hạt giống Phật cho mọi người thôi. Bằng câu là tôi chẳng dám khinh quý Ngài, vì quý Ngài sẽ thành Phật. Trọn cuộc đời mà làm vậy thôi. Làm có một câu vậy ha. Người ta chửi thì làm gì? Thì chạy ra cũng tôi chẳng dám khinh quý Ngài, vì quý Ngài sẽ thành Phật. Giác đá chọi chạy, rồi cũng quay lại, cũng nói câu như vậy. Vậy thì ở đây các vị thấy cái điều gì? Gieo căn lành cho chúng sanh là điều rất quan trọng. Một hạt giống Phật, một câu A-di-đà Phật này kia cái nào đó, hay là một buổi ăn chay hay là gì đó, rất là quan trọng. Cho nên tôi nói mấy cái xe mà dán câu A-di-đà Phật đó, tôi nói cũng hay. Câu này cũng hay. Cái thằng không thích cái đó, nó quái làm như tu lắm, A-di-đà-phật nó dám, nó cũng làm được câu. Có phải không? Đúng phải không? Như vậy mình có gieo căn lành không? Nó ái ố mình nhưng mà nó cũng làm được câu A-di-đà-phật. Nó nẹt vô, nó chạy ngang mình, nó làm như tu, đi đâu cũng dán A-di-đà-phật cho ông nội, thì nó cũng làm được A-di-đà-phật. Đó. Cho nên ở đây các vị thấy rằng gieo hạt giống vô tình, hay hạt giống vô tình. Cho nên đó, nếu con người chúng ta tu tập được tốt đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy hoàn cảnh nào cũng đưa Phật Pháp vào đời được. Và con người chúng ta rất là an lành. Một cái câu người ta nhái mình cũng trở thành Phật. Nhớ Hòa Thượng Giác Hạnh hình như có kể cái chuyện này trong cái chuyện nào mà do mà ông chồng mà nhái bà vợ tu á, không? Đó. Mà cuối cùng rồi nó nhờ câu đó mà thành Phật, mà tự cứu mình nữa, phải không? Tôi không nhớ kỹ lắm mà nghe máng tôi nhớ là như vậy. Nhái người ta tu nhưng mà đôi khi đó là nhái ghét cái tự nhiên thành tập khí. Cái tập khí đó cái cuối cùng rồi chúng ta đụng chuyện cái chúng ta cũng niệm Phật. Hồi nào chúng ta không hay, ban đầu chúng ta chỉ nhái thôi. Cho nên cái câu ghét của nào trời trao của đó là cái ý rất là thâm thí. Tức là quân tập cái gì nó sẽ trở thành cái đó. Các vị coi lại cái bài giảng sự thấm sâu của ác nghiệp, tôi có nói cái này. Tôi có nói cái anh bạn mà ngày xưa mà chê một cái người mà sau này là vợ ảnh đó. Mà ban đầu mà khi mà lúc mà gặp nhau á, thì cô này xấu quá mà ảnh đẹp trai hơn quá đi, cho nên lúc nào cũng chọc mà. Mai này anh cưới em, thế. Nói câu, nói chung là nói bằng tính cách là chê bai phỉ báng và tự hào á. Mà cuối cùng anh cứ ngỡ chuyện đùa vui tí xíu, ai có ngờ đùa mãi đến điêu linh. Đùa ghét mà cưới đó các vị. Sau này cưới nhau thành vợ chồng, sau này gặp lại tôi không ngờ. Tôi nghĩ ngày xưa anh này anh nhạo báng cái cô này mà mắc cỡ khóc luôn á, nhục luôn á. Chọc ghẹo bằng cách đó đó. Tức là khi trước đông người cái lúc nào cũng làm bộ cặp cổ rồi nói những lời yêu đương này kia. Nói mang cái nghĩa là để nhục người ta. Mình thấy tội luôn á. Tức là trong cái cùng chơi với nhau mình nói sao chơi ác vậy thế. Nhưng mà nói vui mà. Đó. Các vị thấy. Vậy mà sau gần 10 năm tôi gặp lại. Sự thật rằng là cái người này là vợ của người kia tôi không thể tưởng tượng nổi. Cho nên là học cái bài học này. Đừng dẫn đua với lửa. Cho nên các vị có thấy những người chửi thầy chùa sau này làm thầy chùa không? Hả? Cái đó là sự thật á. Tôi thấy có những người ái ố chửi thầy chùa mà sau này đi tu. Hả? Cái đó là như vậy. Tôi không hiểu là cái duyên nghiệp đặc biệt như thế. Chúng ta ở đây chúng ta là trở lại cái câu 325. Đức Phật nói như thế này để chúng ta hiểu điều gì? Tham ái là nhân tố tái sanh. Cái câu này nó mang nghĩa vậy thôi, không có gì hết trơn á. Nguyên cái câu từ đưa thí dụ là từ con heo ham ăn lại ham ngủ. Thì ăn ngủ có phải là một trong năm dục không? Trong năm dục là gì? Tài, sắc, danh, thực. Thực là gì? Ăn, thụy là gì? Ngủ. Vậy con heo ham ăn ham ngủ là có phải một trong những là năm dục không? Như vậy còn tham ái trong năm dục là nhân sinh tử luân hồi. Cái này không phải trái đúng sai vậy đó. Cái này không phải trái đúng sai vậy đó. Quy luật là như thế. Quy luật là như thế. Cho nên khi Đức Phật dạy cho một người tu, chưa đề cập đến người cư sĩ Phật tử nha, chỉ dạy người tu thôi, tam thường bất túc, ăn mặc ngủ ba cái thường chẳng đủ. Cái này là vì cái gì? Cái này là vì Đức Phật muốn cho những người tu tập phải ý thức để mà dừng lại con đường tái sinh, hỗ trợ mà. Cho nên ở đây chúng ta thấy rất rõ là cái câu ngài dạy là kẻ phàm ngu vì tham ăn ngủ nên bị tiếp tục vào bào thai, có nghĩa là còn tham dục là còn tái sinh. Tham dục là nhân tố của tái sinh. Cho nên cái người cư sĩ Phật tử là người mà gọi là, nếu mà không có cái nguyện để gọi là giải thoát tam giới thì chuyện tái sinh là chuyện bình thường, đó là chuyện quy luật của người đời rồi. Như vậy thì ở đây khi cái người tu thì cái người bắt đầu tiếp nhận cái con đường tu tập bằng cách là để chấm dứt tái sinh. Nhưng để chấm dứt tái sinh là được bao nhiêu người mới là quan trọng. Nên nhớ là như vậy. Không phải người tu nào không chấm dứt tái sinh đâu. Nên nhớ là như vậy. Tu là tu mà chuyện tái sinh là chuyện tái sinh. Bởi vì còn nhân tố của tham ái tham dục, một trong năm dục, tài sắc danh thực thùy là phải tái sinh. Đây là cái điều mà gọi là chúng ta học cái này để mà gọi là suy gẫm thôi. Người cư sĩ Phật tử chúng ta đa phần là chúng ta sống trong ngũ dục. Hồi nãy hình như tôi nghe bắt cái băng giảng là bản chất của tham dục cái gì đó. Trong cái băng này tôi giảng tại Úc vừa rồi, các vị cũng cần nên nghe lại. Người cư sĩ Phật tử chúng ta là sống như vậy. Còn thầy tu là Đức Phật phải kêu là cách ly với những cái điều đó. Nên nhớ là như vậy. Cho nên cái môi trường tu tập nó sẽ có cái duyên để giúp chúng ta cách ly như vậy mà còn chưa an, chưa trọn nữa mà. Thì cái này là một trong những cái điều mà gọi là khi học rồi chúng ta mới thấy lời Phật dạy thì nghe nó khó chịu như vậy đó. Nhưng mà chấp nhận nghe thì chúng ta mới có thể là đánh thức được những cái gì mà ngủ ngầm trong con người của mình. Những cái lương tâm của mình nó bị tổn thương, nó bị tự ái, nó như vậy đó, nó mới đánh thức, nó mới sống dậy được. Thì cái này chúng ta nên để ý cái câu này. Cái nghĩa chính của nó là vì chúng ta còn dính mắc trong cái tham dục, tham ái, cho nên chúng ta phải tái sinh. Đây là nguyên tắc rồi, không có nói gì hết. Câu 326, Đức Phật dạy là trong những thời quá khứ, tâm ta thường chạy theo dục lạc, tham ái, ưa nhàn du, nhưng nay ta đã điều phục tâm như người quản tượng, lấy móc câu, chế ngự con voi luôn tuồn. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là cả một quá trình dài Đức Phật mới làm được điều này. Để điều phục được tâm mình là cả một quá trình. Đức Phật nói là trong thời quá khứ tâm ta là tâm của Đức Phật á. Tức là tâm của Đức Phật đã thường chạy theo dục lạc tham ái cho nên mới bị tái sinh. Ngay sau khi giác ngộ, Đức Phật đã nói lên một câu mà tôi nhớ trước kia trong Kinh Pháp Cú chúng ta có một câu mà Đức Phật nói sau lúc giác ngộ á. Câu 153, câu là ta lang thang trong vòng luân hồi qua bao kiếp sống, tìm mãi mà không gặp kẻ làm nhà, đau khổ thay kiếp sống cứ tái diễn mãi. Hỡi kẻ làm nhà, nay ta đã gặp ngươi rồi, ngươi không thể làm nhà nữa. Cột và đòn tay của ngươi đều gãy cả, nóc và xà nhà của ngươi đã tan vụn rồi. Ta chứng đắc niết bàn, bao nhiêu dục ái đều dứt sạch. Đây là lời tuyên bố của Đức Phật sau khi giác ngộ. Thì cái này trở lại thì chúng ta thấy rằng cái câu đó tuyên bố nó giống như cái nghĩa này. Đức Phật cũng đã từng lang thang bao kiếp sống, cũng từng trôi lăn trong sanh tử, cũng từng tạo bao nhiêu nghiệp chướng vân vân. Đó là cái chuyện mà gọi là chúng sinh là như thế. Nếu không có sự giác ngộ của Đức Phật thì muôn triệu chúng sinh vẫn là như vậy, không có cái gì khác hơn được, quy luật mà. Sống già rồi cả một cuộc đời rồi chết, vậy thôi. Nếu mà ở đây các vị không phải là người học Phật, chúng ta cũng vậy thôi. Không có con đường mới, không có nhận thức mới, không có suy tư mới. Cái số lượng đó rất ít. Các vị biết rằng trước khi Đức Phật giác ngộ cũng vẫn có nhiều nhà tu hành, những nhà khổ hạnh, những người ngoại đạo, cũng là những con người đi tìm cái lộ trình giải thoát. Nhưng mà cái số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Phải nói là như thế. Tức là người ta cũng cảm thấy, một số người cũng cảm thấy rằng ủa, cuộc sống này tại sao là như vậy? Người ta cũng đặt cái dấu hỏi chứ. Đặt dấu hỏi tại sao cuộc đời là như vậy? Ủa, sinh ra rồi chết như vậy, rồi cuộc sống như vậy, rồi ở phía sau đó là cái gì? Nói chung biết bao nhiêu dấu hỏi. Mà những bậc tiền nhân cũng đã đi tìm cái câu trả lời, nhưng mà chưa có ai tìm được câu trả lời thỏa đáng như Đức Phật. Và Đức Phật ban đầu trước khi giác ngộ, Ngài có trả lời thỏa đáng được không? Không. Đức Phật cũng đâu trả lời thỏa đáng những điều nghi vấn của mình đâu. Đức Phật vẫn nghi vấn về cuộc đời. Cho nên bao nhiêu lần tu tập và theo những cái phái gọi là ngoại đạo, rồi tu theo con đường khổ hạnh, rồi tất cả mọi thứ, Ngài vẫn không trả lời được cái câu hỏi cuối cùng của mình. Tức là chưa tìm được con đường để chấm dứt tái sinh. Như vậy thì ở đây, trước khi Đức Phật giác ngộ, Đức Phật cũng vẫn có những nghi vấn về cuộc đời mọi thứ. Và những nhà mà gọi là khổ hạnh khác, và những người ngoại đạo tu tập, những bậc hiền triết ngày xưa cũng là những người đi tìm cái câu trả lời vĩ đại. Nhưng mà mỗi người có những cái cách trả lời, nhưng mà tôi thấy rằng chưa có ai có câu trả lời thỏa đáng như Đức Thế Tôn của chúng ta. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây Đức Phật nói là trong những thời quá khứ, tâm ta thường chạy theo dục lạc tham ái. Cho nên các vị đừng có buồn mình. Mình nói, ủa sao tu hoài vẫn còn tham ái hoài, chưa thành Phật làm sao hết được. Đừng có bận lòng chuyện đó. Làm người mà không có cái đó là chuyện lạ đó. Một là A-la-hán bất đắc dĩ, còn hai là đầu óc có vấn đề. Nên nhớ là như vậy. Cho nên đừng có suy nghĩ cái đó. Chúng ta chưa có cái nguyện vọng về con đường giải thoát thì đừng có suy nghĩ bằng lòng mấy cái đó. Con người chúng ta còn tham ái trong cái ăn mặc ngủ, thế đấy là chuyện bình thường. Nhưng quan trọng nhất là mình biết để đừng quá đà tất cả mọi thứ trong cái phạm vi đời sống của một con người. Cái này là cái mà cần hiểu vậy thôi. Chứ đừng có nghĩ rằng để chúng ta mà gọi là ổ tai sao chúng ta bị chi phối cái này thế khế. Thậm chí bây giờ chúng ta đi ra ngoài, chúng ta thấy một người đàn ông, một người đàn bà đẹp hơn, sang hơn, chúng ta cảm thấy ngưỡng mộ hoặc ham thích. Đó là chuyện của con người.
không có cái cảm giác đó mới là chuyện lạ đó. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta đừng có đặt mình sống nó là khác người. Chúng ta không làm được chuyện đó đâu. Cái khác người này các vị phải đến một cái giai đoạn của một bậc thánh. Bậc thánh ở mức độ nào? A-na-hàm. A-na-hàm mới đoạn được năm hạ phần kiết sử: thân kiến với cảm thủ, nghi, tham dục và sân hận. Nên nhớ là như vậy. Có ai tới A-na-hàm chưa? Thành ra đừng có quá bận lòng. Đừng quá bận lòng. Nhưng mà nếu mà các vị có tâm tu thì kiếp này không được, nhiều kiếp sau cũng có thể được mà. Bởi vì Đức Phật đã nói một câu rất rõ rồi: Ai cũng sẽ thành Phật cái đó, lâu mau thôi. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây Đức Phật dạy là: trong những thời quá khứ, tâm ta thường chạy theo dục lạc, tham ái, ưa nhàn du. Nhưng nay ta đã điều phục tâm như người quán tượng, lấy móc câu chế ngự con voi luôn tuồng. Chúng ta tiếp theo câu 327: hãy vui vẻ siêng năng phòng hộ, tự cứu khỏi nguy nan, như voi cố gắng vượt khỏi chốn xa lầy. Cái này là một lời khuyên thôi. Một lời khuyên của Đức Phật, khuyên và động viên chúng ta. Đức Phật đưa hình ảnh một cái con voi, nó bị xa lầy, nó rơi trong vũng lầy, nó không lên được. Nhưng mà nó là tìm cách để mà nó phòng hộ, để nó tránh đi những cái điều đó. Thì ở đây chúng ta biết rằng cái việc mà gọi là lôi cuốn vào trong ngũ dục thì chúng ta cũng xa lầy, cũng giống như con voi vậy đó. Thì biết vậy nên phòng hộ và tránh xa. Xin thưa các vị, thời buổi hiện nay về nhu cầu để gọi là lôi cuốn chúng ta về mắt, về tai, về mũi, về thân, về lưỡi, tất cả mọi thứ rất là mãnh liệt. Tôi phải nói là như vậy. Ngày xưa các vị nếu mà phát tâm ăn chay, các vị ăn dễ hơn hôm nay rất là nhiều. Bởi vì ngày xưa nó không có quảng cáo những cái món ăn mà khủng khiếp, nhiều thứ hấp dẫn, mọi thứ, những lời bình đồ này kia cái nọ, mọi lời kêu gọi đồ này kia cái nọ. Mình là người ăn chay mà mấy chục năm nay mà nó kêu quá mình còn muốn chết mà. Các vị nghe nói buồn cười đúng không? Sự thật, cái gì cái chứ tôi nói thật với các vị, cái gì tôi không có cảm giác. Nhưng mà tôi đi ngang chỗ nào nướng khô là tôi còn cảm giác. Không, tôi xin lỗi các vị, tôi nói Phật cười hay Phật la tôi chịu. Tôi không hiểu là tại sao như vậy. Trong cuộc đời tôi không có bị bất cứ, còn những cái mùi gì tôi có bận lòng hết trơn trời. Nhưng mà mỗi lần mình đi nghe mùi khô cái mình nhớ lại. Nó ngộ vậy các vị. Tại sao cái này là mình lại còn cái tập khí này? Tôi cũng tự hỏi tôi là như vậy. Nó không sao, nhưng mà tức là chúng ta vẫn còn cảm giác mùi đó, nó thơm. Tôi phải nói là như vậy. Tức là tôi vẫn còn cảm giác cái mùi đó nó thơm thơm. Chứ nếu mà mình mất luôn á thì mình không còn bị phân biệt cái thơm. Ví dụ bây giờ mình đi ra những cái mùi khác, tại sao mình không phân biệt, mình không để ý, và mình không biết cái mùi đó mùi gì. Nhưng mà tại sao mùi khô mình lại biết? Có nghĩa rằng khi mình biết là cái tính phân biệt mình về điều đó mình còn, về cái tập khí này, phải nói là như thế. Cái này là tôi không hiểu tại sao là như vậy. Có những lúc mà mình cũng phải biết rằng mình không có cái gì, nhưng mà mình cái cảm giác mà. Tôi muốn nói với các vị còn cảm giác. Còn giống như mình, mấy cái khác thì chúng ta lại không biết đó là mùi gì, và chúng ta không bận lòng, và chúng ta cũng không có gì cả. Cho nên là mai này tôi đi giảng mà đừng có trên gió tôi mà chơi mà nướng khô nữa, tôi chửi chết luôn á. Làm cái đó chẳng khác nào mấy ông thổi kèn mà bị mà ăn xoài sống nha. Nhưng xin thưa các vị, nó không phải là làm chúng ta bị phát thèm, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy rằng tại sao mình vẫn còn cảm nhận được mùi, và mình cho đó là cái mùi mà mình không cảm thấy khó chịu hay là mình bình thường, mà mình vẫn cảm thấy rằng mùi đó cũng vẫn thơm, và mình nhận ra được như vậy. Đây là điều mà tôi còn đang thắc mắc trong cái chính cái tâm thức của tôi về hạt giống đó. Hay nói là như thế. Tôi nói tối nay về đi ra chợ mua khô ăn hết trơn trời. Trở lại vấn đề. Thì ở đây Đức Phật dạy chúng ta là như thế, là tôi nói với các vị điều gì? Điều trong cuộc sống hôm nay á. Trong cuộc sống hôm nay rất khó nha các vị. Các vị ngày hôm nay các vị mặc chiếc áo tràng tu tập ngồi trong chùa khó vô cùng. Giờ này nè, các vị ra Sài Gòn, phố Sài Gòn đấy, Các vị thấy biết bao nhiêu thứ cám dỗ, từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, có phải không? Hết không? Hết. Hàng đóng đầy tất cả mọi thứ như vậy. Những cái người mà có tu tập được trong cái giai đoạn này như vậy là tôi nói là các vị cũng có bản lĩnh lắm rồi đó. Hôm nay là thứ bảy phải không? À, các vị mà ngồi ở đây được nghe pháp và sám hối, tôi thấy là các vị quá tuyệt vời đó. À, quá tuyệt vời đó, có bản lĩnh rồi đó. Sự thật là như vậy. Những đêm mà cuối tuần như thế này là thu hút ghê gớm, đúng không? Cho nên ở đây cái đó là tôi nói một cái lời mà gọi là chân tình, chứ tôi không có nói là lời khách sáo. Khi mình biết được những cái sự thu hút bên ngoài về mọi thứ cám dỗ như vậy mà, từ trẻ cho đến lớn, cỡ nào nó cũng có những cái sức cám dỗ hơn mức bình thường ngày xưa rất là nhiều. Ăn mặc ngủ mùi tất cả mọi thứ, nếm vị gì đó, xúc chạm tư tưởng mọi thứ này các vị. Cho nên ở đây Đức Phật khuyên, thì ở đây được bao nhiêu thì chúng ta cứ nhìn nhận lại mình bấy nhiêu. Chúng ta cũng đừng quá khắt khe trong một cái xã hội mở như thế này. Trong các bài giảng của tôi chưa bao giờ đưa ra như một cái vấn đề gọi là mực thước một cách cân phân là buộc ai cũng phải như vậy. Đưa ra như một điều để chúng ta suy gẫm thôi. Còn làm được bao nhiêu tùy nhân duyên của các vị. Tôi phải nói là như vậy. Đức Phật dạy tiếp câu 328. Nếu gặp bạn đồng hành hiền lương, giàu trí lự, hàng phục được gian nguy, hãy vui mừng mà đi cùng họ. Cái này ở đây Đức Phật dạy chúng ta là kết bạn. Thì người xưa cũng đã từng dạy chúng ta thân cận thiện giả như vụ lộ, trung hành thì bất thấp y thời thời hữu nhuận, gần gũi những bạn lành như đi trong sương. Tức là nó không ướt liền nhưng mà nó sẽ thấm dần. Vì vậy ở đây Đức Phật dạy chúng ta cái cách là nếu gặp bạn đồng hành hiền lương, giàu trí lự, hàng phục được gian nguy, hãy vui mừng mà đi cùng họ. Nếu được bạn lành như thế này thì quá tuyệt vời rồi. Người có trí tuệ, người hiền lương, có đạo đức như thế này là quá tuyệt vời rồi. Thì ở đây các vị thấy Đức Phật dạy chúng ta là sự an toàn. Nếu chúng ta có thể chơi với một người bạn ác, chúng ta phải là ai? Phải là ai? Phải là Bồ Tát. Phải phát tâm Bồ Đề, chúng ta mới thân cận, mới vào cái con đường của những người ác để giáo hóa họ. Đây là nên nhớ như thế. Nhưng mà nếu chúng ta chưa đủ bản lĩnh thì chúng ta phải thận trọng điều này. Chúng ta phải thận trọng điều này. Tức là nếu chúng ta cảm thấy người ta ác mà chúng ta chơi, cái này Đức Phật không cấm. Nhưng mà điều quan trọng là đủ bản lĩnh để chơi không. Nếu chúng ta cảm thấy đủ bản lĩnh, cứ bước vào để độ họ, để gần gũi họ, để mà ảnh hưởng những cái đạo đức tính tính tốt này hả. Còn nếu không thì ở chọn một con đường như Đức Phật dạy. Ở đây Đức Phật dạy cho hàng phàm phu trên lộ trình tu tập thì cần phải chọn người như vậy. Nhưng mà để độ chúng sinh thì không có phân biệt. Nên nhớ nha, có hai trường hợp để chúng ta nghĩ. Nếu đã gọi là độ chúng sinh mà ở đây chúng ta phân biệt người này thân, người kia sơ, người này thiện, người kia ác thì không độ được chúng sinh. Hãy nhớ là như vậy. Còn cái này là Đức Phật dạy chúng ta sự an toàn cho con đường học tu của chúng ta. Thì cái này chúng ta nên nhớ. Ngày xưa Khổng Tử cũng có nói một câu đó, tam nhân đồng hành tác hữu ngã sư yên, trạch kỳ thiện giả như tùng chi, kỳ bất thiện giả như xã chi. Cái câu này mang nghĩa gì? Đi chung đường trong ba người, có người đáng làm thầy ta, hãy chọn người lương thiện mà chơi, và người không lương thiện thì bỏ đi. Như vậy thì ở đây cái cách dạy cho chúng ta sự an toàn, thì sự tu học của chúng ta trên lộ trình bước đầu còn yếu thì cũng cần có những bạn lương thiện, bạn đồng hành để gọi hỗ trợ chúng ta trên cái lộ trình tu học cho tốt. Còn bằng không chúng ta chọn một người bạn ác, hay là một người bạn chưa được thuần lương, hay là người bạn còn nhiều tập khí xấu quá, thì chúng ta sẽ bị tác động và ảnh hưởng bởi nhiễm cái tâm của người này, làm chúng ta sẽ rất nhiều phiền lụy. Có những khi chúng ta muốn tu học nhưng mà những cái người bạn chúng ta tiêu cực nó cứ tiêm nhiễm vào tai chúng ta những điều tào lao. Thì lúc đó nhiều khi cái tâm của chúng ta nó bị phân vân và nó làm mất tập trung, và nó làm khó chịu và không có còn được thanh tịnh an lành. Vì vậy trong hoàn cảnh đó không khéo chúng ta cần phải né, cần phải né những cái tác động tiêu cực đó, bởi vì chúng ta chưa phải là thánh. Nên nhớ là như vậy. Cho nên là khi mà mình gọi là tu học, mình gần một người bạn mà có tâm tu, thì lúc nào chúng ta cũng nghe được sự an lạc và sự động viên khích lệ cho chúng ta một cái gì rất cởi mở, rất nhẹ nhàng, rất là tốt. Nhưng mà có những khi mình gần một người bạn sao mình thấy phiền não quá, mệt mỏi quá, hàng ngày nó nói vô trong tay mình chuyện tào lao gì hoài. Sao mình cũng cùng đi với nó, mình không gặp, mình không thấy chuyện tào lao mà nó cứ tào lao miết. Như vậy biết rằng nó nghiệp nặng hơn mình. Nên nhớ là như thế. Cho nên chúng ta mà chưa đủ lực, chúng ta gần một cái người nghiệp nặng quá, chúng ta cũng rất là mệt mỏi, không an lạc được. Phải nói là như thế. Cho nên nếu cảm thấy chúng ta còn đủ lực để mà cần chia sẻ, để dìu dắt, thì cứ giúp họ, chỉnh đốn họ, những cái điều cho họ nghĩ đúng hay là nó ổn định hơn. Còn nếu cảm thấy rằng là chúng ta chưa đủ lực, hoặc là chúng ta đang mệt mỏi quá, thì chúng ta cần phải né cái duyên này đi, cắt cái duyên này đi. Không an lành, thấy không hạnh phúc, thấy không thoải mái, gần người này mệt mỏi quá, nó khó chịu quá, thế, nó tiêm nhiễm trong đầu mình những cái gì tầm bậy tầm bạ không, thôi dẹp đi. Chừng nào tao làm Bồ Tát tao quay lại tao độ mày. Nên nhớ là như vậy. Giờ là phải tự giải phóng mình, tự cứu mình đi. Cái đó là cách mà gọi là chúng ta nhìn nhận tích cực. Câu 329: nếu không gặp bạn đồng hành, hiền lương giàu trí lự, hãy sống một mình như vua tránh nước loạn, như voi sống ở trong rừng. Thì câu này cũng như cái ý ở trên thôi. Câu 330: thà ở một mình hơn cùng người ngu kết bạn. Cái câu này nghe sao? Thà ở một mình hơn cùng người ngu kết bạn. Ở một mình khỏi điều ác dục, như voi một mình thênh thang giữa rừng sâu. Cái câu này thì nghe phiên cũng hợp lý, nhưng mà về vấn đề là về thí dụ á, về thế giới động vật thì nó không hợp lý. Xin lỗi với các vị, cái này mình cũng nói vậy. Trong thế giới hoang dã, nếu con voi sống một mình thì sao? Con voi sẽ không an toàn. Các vị nhớ rằng những bầy đàn sư tử có thể giết voi. Nhớ nha, voi vẫn dễ thể chết với những con sư tử nếu voi lạc đàn. Cho dù con voi đó già, lạc đàn vẫn chết như thường. Cho nên ở đây, thật tình mà nói thì ở đây, cái lời khuyên đầu tiên thì chúng ta thấy rằng hợp lý, nhưng mà cái việc mà này thì chúng ta nhìn nhận sự thật về thế giới hoang dã thì nghĩ rằng sống một mình thênh thang. Nhưng mà sự thật trong thế giới hoang dã, nếu loài nào sống đơn độc một mình ngoại trừ cọp thì rất là khó an toàn. Còn cơ bản nhất trong các loài, dường như là cọp là những loài mà sống mà tương đối cô độc. Sư tử vậy mà nó còn sống bầy đàn, nhưng mà cọp chúng ta không có thấy sống bầy đàn, phải không? Đa phần là hai con là cùng, còn mà không là đa phần là một con. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy rằng loài voi cũng thế. Nếu cho thí dụ thì chúng ta cần suy gẫm một chút về cái vấn đề mà thế giới hoang dã. Nhưng mà ở đây nhận ngay cái câu là thà ở một mình còn hơn người ngu kết bạn. Thì cái câu này nghe nó nặng nặng, nhưng mà đó là câu chính xác. Thời gian qua tôi ở gần một vị thượng tọa cùng trao đổi, thì thượng tọa có nói tôi một câu vậy nè: thà làm đầy tớ cho người trí hơn làm thầy kẻ ngu. Cái câu này á, chúng ta mới nghe chúng ta thấy nó có cái gì nó lạ lạ, nhưng mà ngồi suy nghĩ thầy mới nói vậy. Làm đầy tớ cho kẻ trí ta còn học được cái này cái kia, còn làm thầy kẻ ngu ta không học được gì hết. Câu này thầy nói ra giật mình, phải nói là giật mình. Cho nên cái vấn đề gọi là thân cận thiện hữu tri thức, đây là một trong những điều quan trọng. Nếu chúng ta cảm thấy cần tiến, tức là cần cầu tiến bộ cho trên con lộ trình tu học, đừng vội làm thầy. Phải nói là như thế. Cho nên ngày xưa khi đi giảng dạy kiểu này, hòa thượng luật sư của tôi ngày xưa là hòa thượng Tịnh Thuận á, có dạy như thế này: khi giảng dạy cho người ta cảm nhận là mình đang học lại, chứ đừng nghĩ là mình làm thầy. Phải nói là cái câu này cần ghi nhớ bên lòng. Ngồi trên pháp tòa, ngồi trên bục giảng nhưng không nhận mình làm thầy. Hãy nhận rằng là mình đang học lại những điều mình đã được học. Đây là cái lời mà gọi là Hòa Thượng đã chỉ dạy. Và tôi cũng cảm thấy rằng là ứng dụng được trong lòng. Nhưng mà sự thật rằng nếu ứng dụng được triệt để thì chúng ta thấy cái câu này: thà ở một mình hơn cùng người ngu kết bạn. Thì ở đây cái người ngu không khéo nó sẽ đưa chúng ta vào nẻo ác. Nên nhớ là như vậy. Chúng ta thà nếu chúng ta không cảm thấy an toàn thôi. Còn nếu mà vì chúng ta có hạnh nguyện độ chúng sinh thì cái đó là tùy. Còn nếu mà chúng ta chơi bạn, biết rằng bạn chúng ta là người gọi là ác mà chúng ta không có duyên để độ thì hãy tránh xa đi. Đó là một sự an toàn, lời dạy đầy minh triết. Thì thôi, chúng ta khép lại cái buổi học tại đây. Chúc các vị an lành. A Di Đà Phật. Mời các vị khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều thành Phật đạo.